Tống Từ đặt nền tảng pháp y học. Đề cập đến các phán quan có trí tuệ sáng suốt, biết nhận định đúng sai thì trong thời kỳ Nam Tống, tức là sau thời kỳ Bao Công nổi danh trong thời kỳ Bắc Tống, phải nói đến một nhân vật còn cao siêu hơn nữa, đó là Tống Từ. Ông cũng giống như Bao Công, suốt đời giữ chức vụ chuyên về các vụ án, tập trung trí tuệ giải đáp được khá nhiều vụ án tưởng chừng như không có đầu mối. Nhưng hơn Bao Công ở chỗ đã đưa ra ý tưởng mới là dùng pháp y học để bổ sung cho các lời khai còn nhiều chỗ chưa sáng tỏ. Tống Từ sinh năm 1186, mất năm 1249, tức là sống và làm quan từ các đời Tống Quang Tông, Ninh Tông và Lý Tông. Ông tên tự là Huệ Phụ, quê ở Kiến Dương, tỉnh Phúc Kiến. Khi ấy, triều đình Nam Tống đã chạy về Đại Danh Phủ, sau đổi thành Ứng Thiên Phủ và lập kinh đô ở đó gọi là Nam Kinh. Tống Từ sinh ra trong một gia đình quyền quý, phụ thân làm quan lớn nên cuộc sống rất đầy đủ, được rèn tập kinh sách ngay từ khi còn nhỏ. Thế nhưng ông đã bộc lộ bản tính thông minh hiếu học, đặc biệt rất thích theo dõi các vụ án lớn. Khi lớn lên, Tống Từ thường hay bàn luận với bằng hữu về cách điều tra vụ án sao cho hoàn hảo, đừng để người hiền lương bị mắc hàm oan. Tống Từ cũng có thời gian theo học danh sĩ Ngô Trĩ, là đệ tử đắc ý của nhà học giả nổi tiếng Chu Hy đời Nam Tống. Vì vậy, Tống Từ có rất nhiều cơ hội giao tiếp với các bậc học giả khác, kiến thức trở nên uyên bác hơn người. Vào năm 20 tuổi, Tống Từ nhờ là con cháu quan lại nên được vào trường Thái học. Nơi đây có đủ điều kiện và sách vở, nên Tống Từ chuyên tâm vào việc học tập. Không bao lâu đã nổi tiếng là người có kiến thức rộng rãi. Không những vậy, Tống Từ còn được rất nhiều người yêu thích nhờ dò tài văn chương ưu mỹ. Riêng văn chương của Tống Từ không những ý tứ rõ ràng, bút pháp khoáng đạt mà còn biểu lộ một phong cách hào phóng khác người. Học giả Lưu Khắc Trang đã từng so sánh ông với nhà viết từ thuộc phái hào phóng là Tân Khí Tật. Với sự chuyên tâm học tập như thế, vào năm Gia Định thứ 10 đời Nam Tống, năm 1217, đời Tống Ninh Tông, Triệu Khuất, Tống Từ dễ dàng thi đậu tiến sĩ, được điều đi giữ chức tri huyện Trường Định, bắt đầu bước vào quan trường. Triều đại Nam Tống sắp bị diệt vong nên chính trị rất hắc ám, quan lại triều đình hủ bại, mặt trong thì tham quan hoành hành nhũng nhiễu dân chúng, mặt ngoài thì quân Kim và quân Nguyên luôn luôn tìm cách xâm lược. Vì vậy, thế nước hết sức nguy nhược. Tống Từ không thuộc vào hàng các quan hủ bại đó. Ông làm việc rất thanh liêm công đạo, tiếng tốt lan truyền, khiến triều đình cũng phải biết tới và cân nhắc trọng dụng. Tống Từ đã từng giữ qua các chức Thông Pháp Nam Kiếm Châu, Đề Điểm Hình Ngục, Quảng Đông Kinh Lược An Phủ Sứ. Trong cuộc đời làm quan, lâu nhất là lúc Tống Từ giữ chức quan ở Ti Pháp Hình Ngục. Chính trong thời gian này, ông đã viết bài Minh, là một thể văn khuyên răn, tên là Tuyết Oan Cấm Bạo, rửa nỗi oan ức, ngăn trừ việc bạo ngược. Dán ở chỗ ngồi, lấy đó làm gương để xử án ngục cho cẩn thận, không dám sơ suất, và cố tránh sai lầm để đừng bao giờ xảy ra việc người tốt bị xử oan. Muốn được như thế, bất cứ vụ án nào, Tống Từ cũng xem xét án văn kỹ lưỡng, tìm mọi phương cách để phân biệt được đúng sai. Một trước tác của Tống Từ đã đem lại luồng sinh khí mới cho phương pháp kiểm chứng các vụ án, đó là cuốn Tẩy Oan Tập Lục. Đây là cuốn sách viết về pháp y học, ra đời sớm nhất trên thế giới. Nó được ấn hành vào năm Thuần Hữu thứ 7 đời Nam Tống, năm 1247, tức là trước cuốn sách đầu tiên về pháp y học của Tây Phương hơn 450 năm. Riêng ở Trung Hoa, từ sau triều Nam Tống, các quan hình án triều Đại Nguyên, Minh, Thanh đều dùng cuốn Tẩy Oan Tập Lục làm y cứ pháp điển trong việc xử lý những vụ án gây ra tử thương. Vì vậy, hầu hết các vụ an án được ghi chép lại đều tập trung nhiều ở các thời đại Minh và Thanh. Do vị các quan lại hai triều này đã học tập được khá nhiều kiến thức từ cuốn Tẩy Oan Tập Lục của Tống Từ. Như vậy, có thể gọi ông là tôn sư của ngành pháp y học. Và các phán quan đời sau đều xưng tụng ông như vị phán quan bậc thầy. Cuốn Tẩy Oan Tập Lục không những có uy tín ở Trung Hoa mà mãi cho đến thời cận đại mà còn được dịch ra nhiều thứ tiếng và được các pháp quan các nước tham khảo. Trong cuộc đời phụ trách về hình án của Tống Từ, ông trải qua khá nhiều vụ án ly kỳ thú vị. Có những vụ tưởng như rất nhỏ, như tranh chấp gia tài, ẩu đả vì một số tiền nhỏ, hay tranh giành đứa con thừa tự, vân vân. Cho đến những vụ án lớn giết người phi tang, ông đều chú tâm tìm chứng cứ và giải quyết thỏa đáng, không để bất cứ oan sai nào xảy ra. Một lần, khi còn là tri huyện Trường Định, một người đàn bò họ Cao đến trình báo chồng mình bị giết chết, vất xác ra ngoài đồng. Tống Từ lập tức tới hiện trường khám nghiệm tử thi. Ông khám phá ra rằng người đó bị chết bởi một vật rất sắc và hình dạng không thẳng, bởi vết thương sâu ở hai bên mà hơi nông ở chính giữa. Nếu như một hung khí thẳng lưỡi dao hay lưỡi kiếm thì vết thương phải nông sâu bằng nhau. Tống Từ lại thấy trong người nạn nhân không hề mất một đồng xu nào, thì nhận định đây không phải là ăn cướp giết người, nguyên nhân chắc chắn do thù oán. Tống tri huyện liền gọi người đàn bà đưa đơn đến Đông Công Đường thẩm vấn, hỏi: chồng của ngươi có xích mích hay thù oán gì với ai không? Người đàn bà khóc đáp: bẩm đại nhân, gia đình tiểu dân suốt đời cày sâu quốc bẩm, ông ấy tính tình lại hiền lành nhỏ nhẹ nên không hề có ai tức ghét hay thù hận, chẳng biết tại sao lại bị chết oan ức như thế. Tống Từ liền nói: bản quan đã điều tra kỹ rồi, quả nhiên nạn nhân họ Cao các ngươi rất chí thú làm ăn, biết an phận thủ thường, không tham lam, dù rằng tiền bạc tích cóp không bao nhiêu, vì vậy chẳng thể có người thù hận đến mức giết người trả thù được. Thế nhưng ngươi cứ suy nghĩ lại đi, chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một hành động khác lạ thì đã đủ cho bản quan tìm ra đầu mối ai là thủ phạm rồi. Cao Thị nghe vậy gạt nước mắt, ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra nên vội thưa ngay: mấy ngày trước đây có người hàng xóm đến xin vay tiền, lúc đó tiểu dân ở dưới bếp pha trà nên không biết mặt mũi tên họ của người đó ra sao. Sau khi người này ra về rồi, chồng tiểu dân mới kể lại, tức giận cho biết vốn không thân quen mà người đó đòi mượn số tiền khá lớn nên ông nhà thẳng thừng từ chối. Đó là việc rất thường tình, thế nhưng người này ra về có vẻ rất hậm hực, trừng mắt nhìn chồng tiểu dân mấy lần rồi mới chịu ra khỏi cổng. Đây có thể là nghi phạm được không? Tống Từ nghe vậy tươi tỉnh đáp: được lắm chứ. Rồi cho người đàn bà về. Ngày hôm sau, Tống Từ truyền lệnh cho toàn bộ người trong phạm vi thôn ấy đem lưỡi liềm ra đồng gặt lúa dùm đại quan. Ai nấy đều ngạc nhiên, bởi lúc đó là mùa hạ, làm gì có lúa chín mà gặt hái. Nhưng lệnh quan đã truyền xuống, không thể không tuân theo. Khi đến ruộng, tất cả còn ngạc nhiên hơn, bởi không thấy đại quan tri huyện đâu, mà có một toán sai nha cầm vũ khí đứng chờ, lùa tất cả đến huyện đường. Lấy lý do là không được mang vũ khí vào công đường, Tống Từ bắt tất cả để lưỡi liềm của mình ở trước sân, nơi có ánh sáng chiếu vào sáng sủa. Sau khi xong, Tống Từ chẳng hỏi đến ai, lững thững đi quanh cái sân, chú ý xem xét từng lưỡi liềm một, không ai biết ý định của ông ra sao. Tống Từ chợt ngừng bước, chỉ vào một cái liềm sáng bóng rồi hỏi: đây là liềm của ai? Một người họ Trương đứng ra nhận, đó là lưỡi liềm của mình. Tống Từ nhìn mặt hắn thì quả nhiên là một kẻ hung dữ, nên biết ngay suy đoán của mình đã đúng. Lập tức thang đường, truyền sai nha trói họ Trương lại, mắng lớn: họ Trương kia, sao ngươi giết người, hãy khai rõ ra ngay. Tên họ Trương giả vờ ngơ ngác nói: bẩm đại nhân, nói gì tiểu nhân không hiểu. Tống Từ cười nhạt nói: Ngươi đừng ngoan cố, giết chết họ Cao ra sao thì hãy khai đi. Nếu không bản quan sẽ dùng dục hình, thì đừng oán trách đấy nhé. Thế nhưng hắn nhất định chối tội, còn nói rằng dù có tra khảo đến đâu cũng nhất quyết không thể nhận tội mà mình không hề phạm. Tống Từ liền nói, bản quan đã nắm được các chứng cứ ngươi là thủ phạm giết người. Nếu như bản quan dùng hình cụ thì chắc chắn trước sau ngươi cũng phải cúi đầu nhận tội. Thế nhưng ngươi là tên cứng đầu cứng cổ, bản quan không cần tới hình cụ làm gì. Hãy nghe cho rõ đây, rồi liệu mà thú tội đi. Nói xong, Tống Từ ung dung giải thích, bản quan đã cho người dò xét, biết rằng ngươi đang có mối làm ăn bất chính, cần tới nhiều vốn. Có như vậy, dù không thân thiết, ngươi mới liều lĩnh đến nhà họ Cao xin vay tiền. Đó là chứng cứ thứ nhất. Ngươi hãy nhìn lại xem, lệnh sẽ đem lưỡi liềm ra rượu rất bất ngờ. Bây giờ lại không phải mùa gặt hái, thì ai lại đi nhòm ngó tới lưỡi liềm của mình? Đều cất một chỗ, nên hầu hết đều có rỉ sét. Riêng lưỡi liềm của ngươi sáng bóng như vừa mới chùi, thì đó là chứng cứ không thể chối cãi. Chỉ vì không vay được tiền mà ngươi giết họ Cao trả thù. Thấy lưỡi liềm dính máu nên về nhà cố sức chùi cho sạch, khiến nó sáng bóng như vậy, còn chối cãi được không? Chẳng lẽ ngươi chùi liềm để định gặt lúa vào mùa này sao? Họ Trương nghe vậy giật bắn người, thẫn thờ một hồi rồi cúi đầu xin nhận tội. Lúc đó, mọi người mới nhận ra quan huyện họ Tống quả là kỳ tài về việc phá án. Không cần tra tấn cũng đủ thừa lý lẽ bắt thủ phạm phải tâm phục khẩu phục mà nhận tội. Còn khi Tống Từ giữ chức quản đông kinh lược An Phủ Sứ, lúc ông đang đi trên đường thì có một phụ nữ rất xinh đẹp tên là Kiều Châu phục ở giữa đường, hai tay dâng lá đơn khiếu oan. Tống Khâm sai dừng kiệu, tiếp nhận đơn xong, khi đến phủ đường thì liền sai người đem hồ sơ án mạng ra xem xét. Nguyên ở thông Đại La có hai người ở gần nhau, một họ lại nghèo khổ nhưng lại lấy được người vợ xinh đẹp tuyệt trần họ Chu tên Kiều Châu, chính là người đệ đơn khiếu tố. Còn người kia họ Tiền tên Lợi Hanh, không có học hành nhưng chẳng hiểu làm sao mà giàu lên rất nhanh. Nhiều người đồn rằng Tiền Lợi Hanh trước kia là tên cướp nổi tiếng ở vùng Sơn Đông, có lẽ bị bại lộ tung tích, sợ bị quan quân bắt giam nên mới vượt đường xa đến Quảng Đông này thay tên đổi họ. Hai người hai địa vị khác nhau nên không hề chu du qua lại, chỉ vài ba lần nhà họ Tiền có tiệc tùng thì gọi họ lại đến giúp việc. Trong những lúc ấy mọi người đều lén chỉ trỏ nói đùa với họ Lai, cố mà làm việc nuôi vợ nhé, thời bây giờ người ta coi trọng kim tiền, nếu không có tiền thì mất vợ như chơi. Họ Lai hoàn toàn không để ý đến những lời chọc ghẹo này, bởi vì đã quá hiểu tính của Kiều Châu. Nàng không những xinh đẹp mà còn xuất thân từ con nhà gia giáo, tính tình hết sức hiền thục. Nếu tính ra thì họ Lai không thể nào lấy được một người vợ đẹp như vậy. Nhưng phúc đức mấy đời để lại, nên trước khi hai bên cha mẹ đã đính ước với nhau theo lối cổ hủ là chỉ phúc kết hôn, tức hứa hẹn cho hai con được lấy nhau từ khi còn trong bụng mẹ. Họ Chu cũng không giàu có gì, chỉ là học trò Thanh Bạch nên dạy dỗ con cái nên người. Khi muốn tìm cách từ hôn thì Kiều Châu nhất định không chịu, nói với cha mẹ, con người trọng nhất là chữ tín, song thân đã dạy con sống nên đời phải luôn luôn đề cao chữ tín, thì sao bây giờ lại khinh bần phụ nghĩa? Lai Quân dù nghèo khổ nhưng là người nhân hậu, nếu kết hợp với chàng, vợ chồng cùng chí thú làm ăn thì chẳng giàu lên được sao? Do vậy họ Chu đành theo lời ước hẹn gả Kiều Châu cho họ Lai. Tiền Đại Hành mới đầu không chú ý lắm, bởi trong nhà hắn đã có vợ chính thức và hai người thiếp cũng nổi tiếng một thời. Thế nhưng nghe nhiều rồi cũng thấm, Tiền Lễ Hanh lấy cớ sang gọi Lai giúp việc, lén nhìn dung gian của Kiều Châu. Khi thấy nàng quả là sắc nước hương trời, Lễ Hanh không cầm được lòng dâm, mấy lần đưa tặng quà quý giá để vui lòng, tất cả đều bị Kiều Châu từ chối. Thói đời rất lạ, con người đàn ông tất phải tham dâm, đó là tính trời. Nếu như Lợi Hành bỏ ra vài lạng bạc, thì thiếu gì bọn kỹ nữ ca nhi ở chốn lầu xanh chạy theo chiều chuộng. Thế nhưng càng dễ dàng thì càng dễ chán. Đến khi thấy Kiều Châu đức hạnh đoan trinh, hắn càng thèm muốn. Nhưng một lần họ Lai đi làm xa, Lợi Hành bèn qua nhà, hết lời dụ dỗ ngon ngọt, sau đến hăm dọa là sẽ giết họ Lai. Lúc ấy không gì cản trở, sẽ tung tiền ra mua Kiều Châu bằng mọi giá. Nghe những lời thô tục bất nhã như vậy, Kiều Châu lớn tiếng mắng khiến Lợi Hành vừa tức giận vừa nhục nhã. Khi ra về còn ngoái lại đưa tay hăm dọa. Với những dấu hiệu như thế, khi họ Lai chết, Kiều Châu đã nghĩ ngay đến là do Lợi Hành bày mưu lập kế hãm hại chồng mình. Nhưng vốn tôn trọng pháp luật, nàng chờ đợi xem quan huyện và phủ sẽ xét án ra sao. Chẳng ngờ tiền Lợi Hành hết sức lợi hại, đã dùng tiền của Đúc Lót không sót một chỗ nào, nên từ huyện đường cho đến án sát tỉnh cũng đều kết luận là họ Lai tức giận người vợ mà tự vẫn, còn dao giấy máu còn cầm trên tay. Tống Từ xem xét án văn rất kỹ, quả nhiên có nhiều người làm chứng, vật chứng, nên việc xét án của hai vị quan huyện và phủ không sai. Thế nhưng ông nghĩ thầm, Kiều Châu là người thông minh, là hiểu rõ vương pháp, tiền của không có, chẳng lẽ đâm đầu vào khiếu kiện cho tốn kém, chắc chắn là phải có uẩn khúc. Khi đó vụ án chưa tới nửa tháng, xác chết chưa tan rửa, nên Tống Từ lập tức cho khai cuộc khám nghiệm. Chỉ cần liếc sơ qua vết thương, Tống Từ đã nhận ra đây đúng là do dao đâm, nhưng rất sâu, tức là lực đâm khá mạnh. Nhận định xong, Tống Từ xét kỹ từng chỗ nơi cơ thể nạn nhân, thấy sau lưng có một vết bầm nhỏ, nếu không chú ý thì khó phát hiện ra. Ông liền khám nghiệm tới bàn tay của nạn nhân. Lúc đó đã chết cứng, nên hình dạng tay nắm con dao vẫn còn nguyên. Tống Từ liền sai người về phủ, lấy con dao tàn vật ra, đưa vào lòng bàn tay của xác chết. Thấy nó rất lỏng lẻo chứ không chặt, nên gật gù đắc chí, hình như đã biết nguyên nhân sự việc. Khi về tới phủ đường, Tống Khâm Sai lập tức gọi tri phủ ra hạch hỏi. Tri phủ đổ hết tội là do huyện quan lập văn án, mình sơ suất nên không xem kỹ, nên mau lẹ phê chuẩn mà thôi. Tống Khâm Sai không trách cứ gì, nhưng hôm sau về huyện, thằng Đường gọi tiền Lợi Hành đến. Tên này chẳng hề sợ hãi, nghênh ngang quỳ sân, hai mắt cứ liếc nhìn chung quanh, không cúi đầu sợ hãi như những tội phạm khác. Tống Khâm Sai liền đập bàn quát lớn. Họ Tiền kia, người tưởng là người chết chôn rồi, văn án được phê chuẩn thì thác tội hay sao? Hãy khai ra mau. Tiền Lợi Hành ung dung đáp. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không hề giết người, thì làm sao khai được? Vụ án đã được tri huyện đại nhân xem xét cẩn thận, có vật chứng và nhân chứng, thì sao đại nhân lại tự tiện đổ lên đầu tiểu nhân? Nếu tiểu nhân là kẻ giết người, thì ai làm chứng? Tống Khâm Sai cười gằn nói. Người thật gian trá, bản quan chưa có bằng chứng thật, nhưng nếu người không tự khai thì sẽ bắt đầu tiến hành điều tra lại, do một viên quan khác điều động chứ không phải huyện quan. Do vậy, ngươi đừng hòng dùng tiền bạc mua chuộc thay trắng đổi đen nữa. Quả nhiên, khi Tống Từ chỉ định một viên quan khác từ huyện lân cận tới, thì việc điều tra rất thuận lợi. Theo lời khai trong văn án, thì có một lần họ Lai đi xa về, chợt thấy có chiếc trâm bằng vàng đính ngọc bích rất quý, để trên giường của Kiều Châu. Họ Lai nghi ngờ hạch hỏi, thì Kiều Châu nhất quyết chối là không hề có tư tình với ai, cũng không thờ bậc với ai đến mức được tặng cho cái trâm quý giá ấy. Đây là lần đầu tiên hai người to tiếng cãi nhau, nên mấy nhà hàng xóm đều nghe rõ, đứng ra làm chứng. Mấy hôm sau, Kiều Châu có việc về nhà cha mẹ. Hôm sau mới về nhà thì họ Lai đã chết cứng, người gục trên bàn, tay còn cầm con dao đẫm máu. Quan huyện đã cho ra xét, thấy đúng vết tay của họ Lai trên cán dao, nên mới kết luận chết do tự tử. Do đã đúc lót từ trước, vụ án kết thúc rất mau. Đến khi trình lên quan phủ cũng được phê chuẩn cực kỳ nhanh gọn, bởi không có thủ phạm mà tiền thì đầy túi. Thế nhưng sau khi điều tra lại thì mọi việc mới sáng tỏ. Tiền Lợi Hành đã xếp đặt từ trước, lén sai tên trộm họ Hà lẻn vào giấu cái trăm ngọc dưới gối, khiến cho vợ chồng họ Lai hiểu lầm mà cãi nhau. Chờ khi Kiều Châu về nhà, cha mẹ cũng chính tên họ Hà ấy lẻn vào giết chết họ Lai. Nạn nhân bị đâm quá mạnh nên ngã người ra sau, đập lưng vào chiếc ghế đổ, nên mới có vết bầm tím như vậy. Sau đó tên hung thủ họ Hàn đỡ xác họ Lai dậy cho ngồi trên ghế, gục người xuống bàn, rồi lấy con dao hung khí nhét vào tay nạn nhân để bày ra thành vụ tự tử. Tuy chưa bắt được hung thủ họ Hà, vì hắn sau khi hành sự đã cao chạy xa bay, nhưng từ những chi tiết về pháp y học ấy, Tống Từ cũng đã đủ chứng cứ. Cuối cùng dùng tuyết hình cụ tra tấn thì Tiền Lợi Hanh phải khai ra bằng hết. Tống Từ liền giam Lợi Hanh vào ngục tử tù, phê chuẩn chờ ngày dẫn ra pháp trường, viết lệnh truy nã hung thủ họ Hà, đưa đi các tỉnh lân cận. Quan huyện bị cách chức, cho về làm thường dân vì đã nhận hối lộ kết án sai lệch. Riêng quan phủ được khoan hồng, chỉ bị trách cứ, hạ lương bổng xuống một cấp. Đây là vụ án càng khiến cho Tống Từ xem pháp y học là một chứng cứ quan trọng. Nếu biết phối hợp với những lời khai, tất sẽ tìm ra thủ phạm nhanh chóng. Một lần khác, Tống Từ giữ chức đề hình ở Ưng Thiên Phủ, thì có một vụ án mà quan huyện lẫn quan tri phủ không biết làm sao khám phá, đành phải bẩm lên biên bản, đưa lên cho thi đề hình. Nguyên vụ án này bắt nguồn từ tính dâm đảng của đàn bà. Lúc ấy, Tư Niệm Từ là một nho sinh trẻ tuổi có ý chí học hành, bao nhiêu việc gia đình để mặc cho người vợ xinh đẹp là Khang Khang lo liệu. Khang Khang khi còn là con gái đã liếc mắt đưa tình với một thương nhân cũng còn rất trẻ, tên là Thân Minh. Vì Niệm Từ có cha mẹ giàu sang nên Khang Khang bị bắt phải lấy Niệm Từ. Cô gái này không cảm thấy thỏa mãn vì người vợ ấy suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào kinh sử. Thậm chí sắp đến ngày thi, chàng ta bỏ đến một căn nhà tận cuối giường để được yên tĩnh làm việc sách đèn, không ngó ngàng gì tới người vợ còn đang tuổi thanh xuân rạo rực dâm tình. Thân Minh chưa quên được tình cũ, thế vậy tìm cách lân la quen biết với gia đình hội từ, rồi rất thường đưa đến các món hàng tốt để mời chào, thật sự là nhân cơ hội tư thông với Khang Khang. Một lần kia có tiệc lớn, hầu như cả nhà đi hết. Thân Minh sùng sướng đến ngay nhà, cùng Khang Khang tha hồ vui thú. Chẳng ngờ hôm ấy, tự nhiên Điểm Từ quên cuốn sách ở nhà trên, lên tìm xem thì bắt gặp quả tang đôi gian phu dâm phụ ấy đang cùng nhau vui đùa lõa lồ thân thể. Hai người đàn ông đã xảy ra xô xát, nhưng Niệm Từ chỉ là thư sinh, chân yếu tay mềm nên không chống nổi với Thân Minh, bị hắn dồn vào tường. Ngay khi ấy, Khang Khang chạy xuống bếp lấy con dao đưa cho Thân Minh. Tên gian phu này liền đâm cho Niệm Từ một nhát, chết ngay tại chỗ. Khi giết người rồi, gian phu dâm phụ mới thấy sợ hãi, bàn nhau phi tang. Hai người liền khiêng xác của Niệm Từ ra căn nhỏ cuối vườn, lập hiện trường giả giống như Niệm Từ ngủ gục, làm đổ đèn ra bàn, lửa gặp dầu bốc cháy, thiêu rụi căn nhà ấy. Khi huyện quan đến khám thì Niệm Từ hầu như đã cháy thành than, thân thể co quắp nên không sao khám nghiệm được điều gì mới lạ, đành phải khai theo lời khai của Khang Khang và Thân Minh ghi vào biên bản là sơ ý để lửa cháy nhà mà chết. Vợ chồng họ Từ về đến nhà, nghe nói Thân Minh cũng đến thì lập tức nghi ngờ, làm đơn tố cáo gian phu và con dâu câu kết giết chồng đốt nhà phi tang. Quan huyện cũng nghi ngờ như vậy nhưng không có bằng chứng nào, đành phải cho qua, đưa hồ sơ vụ án lên trên cấp trên. Tri phủ cũng nhận định là Niệm Từ không may mà chết, kết thúc hồ sơ không truy cứu nữa. Ông bà Từ lão quá đau xót vì đứa con trai chết oan. Chẳng quản vất vả lên đến tận kinh thành, dừng thư khiếu hoang lên tỷ đề hình. Tống Từ xem lại văn án, thế quả nhiên là không thể căn cứ vào đâu tìm ra thủ phạm, vì mọi người đều khai chính Thân Minh cùng Khang Khang đang xem các món đồ ở nhà trên. thấy ngọn lửa bốc cháy cao mới phát hiện ra. Hai người đều kêu la cầu cứu. Thế nhưng, khi hàng xóm đến nơi thì căn nhà đã cháy rụi, hoàn toàn không thể khép tội Khang Khang và Thân Minh được. Trong lòng Tống Từ cũng có ấn tượng là việc này có uẩn khúc. Dựa theo sự điều tra riêng của ông, thì đôi gian phu dâm phụ này đã quyến luyến với nhau từ khi chưa bước chân về nhà họ Từ. Như vậy, việc âm mưu cùng nhau giết chết Niệm Từ cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Vả chăng nếu sự việc đơn giản thì hai ông bà già yếu đâu phải vất vả như vậy. Sau nhiều ngày suy nghĩ không ra, Tống Đề Hình quyết định dùng đến pháp y học, tức là phải khám nghiệm tử thi mới hy vọng tìm ra chứng cứ lật ngược bản kết luận về án mạng. Với tinh thần trách nhiệm rất cao, không để oan sai xảy ra, Tống Đề Hình tinh tấn huyện mở quan tài ra khám nghiệm. Đối với một thi hài đã cháy đen thì bất cứ quan lại nào cũng bó tay. Thế nhưng Tống Đề Hình không thể nhìn ra dấu vết ở phía ngoài thì liền tìm kiếm ở phía trong. Ông dùng hai thanh tre có kẻ miệng tử thi ra quan sát. Khi đã xong, Tống Đề Hình liền sai quan huyện tổ chức thẩm xét vụ án, thang đường, rồi trước tiên dùng tâm lý áp đảo, chỉ mặt Khang Khang và Thân Minh quát lớn. Gian phu dâm phụ thật táo gan, dám giết chồng rồi đốt nhà phi tang. Bản ty đã về đến đây, tức là đã nắm bàn cớ, hãy khai ra mau. Đôi gian phu dâm phụ nghĩ rằng Tống Đề Hình không phải là thần thánh thì làm sao khám phá ra nổi, một mực kêu oan. Tống Từ phải dùng đến cực hình, tra khảo cả hai chết đi sống lại mà họ nhất định không nhận tội. Tống Đề Hình liền cho tạm ngưng vụ án, nghiêm mặt nói: Bản ty có thể đánh chết hai người cũng không bị tội, thế nhưng để các ngươi phải tâm phục khẩu phục. Ngày mai bản ty sẽ thăng đường xét xử lần nữa. Lần này bản quan không ra được bằng chứng xác thực thì sẽ thả hai người ra, không truy cứu nữa. Lời nói như đinh đóng cột ấy của Tống Đề Hình khiến cả huyện đều xôn xao bàn tán. Sáng hôm sau, mọi người kéo đến rất đông, đứng chật cả vòng trong vòng ngoài. Ai nấy nhìn thấy đống củi cao ngất, để giữa sân đều khiếp sợ nghĩ thầm. Có lẽ quan lớn chưa tìm ra chứng cứ, nên dùng lửa để tra tấn chăng? Chẳng ai dám đoán quyết sự kết thúc như thế nào, hồi hộp chờ Tống Đề Hình thăng đường. Tống Từ lẳng lặng ngồi trên cao uống trà, phong thái rất ung dung. Ra quần bắt Khang Khang và Thân Minh, quỳ hai bên chờ đợi. Một lúc sau, quan lớn Đề Hình lại thét quân nổi lửa. Chẳng mấy chốc, đống củi trước sân đã hừng hực bốc cháy. Thế nhưng quan Đề Hình vẫn không ngó ngàng gì đến hai tội phạm. Truyền quân sĩ đem hai con lợn đã mua sẵn từ hôm qua ra. Ông sai quân giết một con ngay tại chỗ, còn con kia để sống, trói bằng xích sắt rồi đưa cả hai vào đống lửa. Mọi người càng ngờ ngác, chẳng hiểu sao quan lớn lại sai đi quay lợn ngay giữa công đường. Đến ngày bọn nhà lại, quân sĩ cũng nhìn nhau mà không dám hỏi. Tống Từ uống trà rất chậm rãi, chờ khi hai con lợn cháy thành than mới đặt chén trà xuống án thư. Đứng lên dõng dạc nói: Đưa phạm nhân ra đây. Sau đó, ông sai quân sĩ khiêng hai con lợn cháy đen ra cho mọi người cùng coi. Quân sĩ dùng thanh tre cậy miệng con lợn đã bị giết trước, rồi bẩm báo: Thuộc hạ không hề thấy chút tro than nào trong miệng. Tống Từ gật đầu, sai cậy miệng con lợn thứ hai. Vì còn sống nên con lợn này kêu la dữ dội, khi bị nóng thì há miệng cố hấp lấy không khí vào phổi. Do vậy, khi chết rồi, trong miệng đầy những tro than. Sau khi cho mọi người chứng kiến thực tế, Tống Đề Hình liền gọi Khang Khang và Thân Minh đến trước công đường, đập bàn thị uy rồi nói lớn: Các ngươi đã nhìn rõ chưa? Bản ty đã khám nghiệm tử thi của Niệm Từ rất chính xác, không hề có chút tro than nào trong miệng. Như vậy, nạn nhân đã bị các ngươi giết chết, rồi mới đưa đến căn nhà nhỏ phóng hỏa. Bây giờ còn chối được nữa không? Với chứng cứ hiển nhiên ấy, Tống Từ không phải nói nhiều. Lập tức, đôi gian phu dâm phụ gục đầu nhận tội ngay. Thế là vụ án được kết liễu là án mạng chứ không phải là sơ ý chết người. Đôi gian phu dâm phụ ấy đều bị ông khép vào tội nặng, chém đầu giữa chợ. Trong thời gian làm nhiệm vụ tra xét hình án, Tống Từ thường thân hành đến tận hiện trường để kiểm nghiệm rất kỹ các dấu vết cũng như từng bộ phận của nạn nhân. Ông truyền đạt kinh nghiệm này cho các sai nha thuộc quyền là mỗi khi kiểm tra xác chết thì phải bắt đầu từ đỉnh đầu, tóc, tai, mũi, yết hầu, rồi dừng xuống ngực, bụng và chân. Tống Từ cũng yêu cầu phải lật thân thể của nạn nhân lên để xem xét từ lưng tới gót chân, xem có dấu vết hay ám khí gì không. Nếu nạn nhân chết vì treo cổ thì phải xem xét cẩn thận dấu vết sợi dây nơi cổ nạn nhân. Còn khi nạn nhân tự trầm mình thì nhất thiết phải quan sát các dấu chân trên bờ sông hay ao hồ để phát hiện những điều khác lạ, và sau đó kiểm tra đến độ nông sâu nơi tự trầm, trong bụng nạn nhân có nước hay không, đề phòng những hiện tượng ngụy tạo, vân vân. Do sự cần mẫn tìm tòi và tính công minh sáng suốt nên càng ngày Tống Từ càng học được nhiều kinh nghiệm hơn. Sau này vụ án khó đến đâu ông cũng nhanh chóng phá được. Nhân dân hết sức khen ngợi Tống Từ và thường tôn kính gọi bằng Tống Đề Hình chứ không gọi bằng tên tục. Trong số những vụ án mà Tống Từ xét xử, ông còn được người ta thực sự kính phục bởi tính cách làm cho thủ phạm phải tâm phục khẩu phục. Chỉ khi nào đã có chứng cứ mà thủ phạm có ngoan cố thì mới dùng tới khảo hình. Mỗi vụ án ông đều xét xử có tình có lý chứ không hoàn toàn dựa vào luật lệ. Cũng có khi xét tình mà khoan hồng nên được nhiều người khen ngợi. Điển hình là vụ án ở ngay Phủ Ứng Thiên mà ông đang giữ chức đề hình. Nguyên Triệu Quốc Hùng là học trò gia cảnh thuộc loại trung lưu ở huyện Thanh Hòa, Phủ Ứng Thiên. Nhiều năm cố học hành nhưng số chẳng may chẳng đậu qua thi nào. Mãi cho đến khi đã già vẫn cắm cúi vào kinh sách để mong có ngày rạng rỡ tông môn. Triệu Quốc Hùng chỉ có một người con trai duy nhất, đặt tên là Quân Thụy. Trong khi họ Triệu vất vả với công danh thì người bạn từ nhỏ của ông là Vương Tuấn may mắn hơn. Qua mấy lần thi cử đã đậu tiến sĩ, vinh quy về làng, chờ được triều đình bổ nhiệm đi làm quan. Vương Tuấn có một người con gái tên là Cúc Hương, sắc đẹp nổi tiếng trong vùng. Hai người là bạn nên đã cùng nhau đến nước chuyện hôn nhân cho con từ khi bọn chúng còn nhỏ tuổi. Thế nhưng chưa được bao lâu, trời làm lũ lụt khiến bao nhiêu tài sản ruộng vườn của nhà họ Triệu mất sạch, trở thành nghèo khó. Thế vậy, Vương Tuấn ý muốn hủy bỏ hôn ước, toàn nhận lời đám khác giàu sang môn đăng hộ đối hơn. Thế nhưng Cúc Hương là người được giáo huấn đầy đủ, nhất định không ưng chịu việc sai tình nghĩa này. Không ném nói với cha, nhưng không ít lần tâm sự với mẹ. Phụ thân là người có học vị, để hiểu thế nào là đạo thánh hiền, để nhận lời với họ Triệu, sao bây giờ lại định hủy bỏ. Con không dám chê trách bậc đã sinh thành ra con, nhưng làm như vậy không sợ người ta chê cười hay sao? Giả chăng giàu nghèo là chuyện thay đổi dễ dàng, chỉ có tình nghĩa mới gắn bó được vợ chồng, con nhất quyết không ưng chịu việc này đâu. Mẹ vốn thương con, lập tức bàn chuyện làm sao cho thành đã rồi, thì ông chồng không thể nhị tâm được nữa. Biết họ Triệu hiện nay không thể làm có tiền bạc đủ làm sính lễ, Vương Thị nhân cơ hội Quân Thụy đến chơi gần đó thì lén sai người mang vàng bạc đến giao cho, dặn rằng đừng phung phí mà mau mau đưa sính lễ đến để tiến thành việc hôn nhân. Quân Thụy nhận được số vàng bạc ấy rất mừng, bèn tới nhà người cô ruột mượn một số bộ quần áo đẹp để chuẩn bị việc trăm năm cho cuộc đời mình. Bà cô cũng có đứa con trai trạc tuổi Quân Thụy tên là Triệu Du Xuyên, nhưng tính tình ăn chơi phóng đãng lại rất hung hãn, không chịu học hành. Vì nhà khá giả nên bà cô rất nuông chiều hắn, may mặc quần áo hết sức đẹp đẽ sang trọng. Sau đó lại còn hỏi cưới một cô gái rất xinh đẹp ở huyện bên về làm vợ, với ý đồ có người ngăn cản hắn bớt lưu lỏng đi chút nào hay chút đấy. Vì vậy khi cần đến y phục, Quân Thụy nhớ đến bà cô ngay, sợ bị hiểu lầm nên giải thích. Nhạc mẫu thấy nhà cháu nghèo khó, có đưa một số bạc để cháu làm sính lễ. Nhưng cô thừa biết là hiện nay, đến một cái áo tốt cháu cũng chẳng có, thì làm sao dám phát mặt tới nhà họ Vương. Cháu thấy biểu huynh có nhiều quần áo đẹp, nên đến đây nhờ cô giúp cho mượn một cái, sau khi xong việc sẽ trả lại. Bà cô cũng mừng cho cháu, giữ lại đãi đàn cơm nước, đồng thời sai Du Xuyên chọn lấy một bộ thật đẹp, đưa cho Quân Thụy mượn. Đã từ lâu, Du Xuyên ngắm nghía nhan sắc của Cúc Hương. Dù hắn mới cưới vợ được, nhưng dục vọng không phải đi tí nào. Nay thấy có cơ hội thì nảy lòng xấu xa, tìm đủ mọi cớ để trì hoãn việc cho mượn quần áo. Quân Thụy là kẻ đi mượn, không tiện dục giả, đành phải ở nhà bà cô qua đêm, sáng mai lấy quần áo cũng chưa muộn. Trong khi Quân Thụy ngồi ở nhà chờ, thì Du Xuyên liền đến nhà họ Vương, tự xưng danh tính là Triệu Quân Thụy. Hai mẹ con Vương Thị nghe có chàng trở đến thì rất mừng, lập tức ra chào hỏi, tiếp đãi rất lịch sự. Tiếc rằng Du Xuyên chơi bời lêu lỏng, không hề có học hành, nên từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ đều cho thô lỗ rất sức sược. Vương Thị hết sức ngạc nhiên, nói nhỏ với Cúc Hương. Ta nghe đồn Quân Thụy là người anh tuấn, thông minh phong nhã, lại cố không đèn sách để sau này công thành danh toại. Chẳng ngờ đâu bây giờ gặp mặt mới biết không phải như thế. Con về làm vợ một người không ra gì thì làm sao ngứng mặt với đời được. Cúc Hương là người cương nghị, tuy nhận ra lời của mẹ rất đúng, nhưng đã có hẹn ước thì dù là ăn mày hay côn đồ du đảng cũng phải đành chịu, không muốn mang tiếng bất nghĩa. Thép vậy, Vương Thị đành vờ, thở dài chiều theo ý con. Lúc đó Duyên Tuấn có việc phải vắng nhà, Vương Thị liền mời Du Xuyên ở lại một đêm cho hai trẻ gặp nhau. Nhưng lúc bà Vương ra ngoài lại có chút men say, Du Xuyên liền bức bách Cúc Hương phải trao thân cho mình, nói: trước sau gì chúng ta cũng thành vợ chồng, nay nếu có vui thú với nhau trước cũng không hại gì. Vả chăng anh nghĩ ván đã đóng thuyền thì không bao giờ nhạc phụ thất ước được nữa. Cúc Hương cũng không muốn để cho phụ thân bội ước giả mình cho người khác, nên xuôi lòng nghe theo. Thế là tên lưu manh đã lừa được tình. Đã vậy, sáng hôm sau Dương Thị còn gom góp được mấy chục lạng bạc đưa cho Du Xuyên rồi nói: ta biết nhà con hiện nay rất thiếu thốn, không có tiền lo liệu việc hôn nhân, vì vậy hãy nhận số bạc này để về sắm sanh cho tươm tất. Nếu như đám cưới diễn ra tệ bạc quá thì con gái ta còn mặt mũi nào nữa. Du Xuyên mừng quá nhận lấy ngay, hứa hưu hứa vượng rồi chào mà ra về. Thế là tên lưu manh này lừa gạt được cả tiền bạc lẫn tình dục. Hắn vừa vẽ ra về sớm là cố ý không để Quân Thụy nóng ruột, nói dối rằng: anh vừa đến nhà người bạn chơi, tiện thể lấy lại bộ quần áo đẹp nhất để cho hắn mượn. Tuy nhiên phải mai hắn mới trả được. Vì thế hiền đệ cứ ở đây chơi thêm một ngày nữa, rồi đến nhà nhạc gia cũng không sao. Quân Thụy bất đắc dĩ nghe theo, trong lòng như lửa đốt. Đến ngày thứ ba, quả nhiên Du Xuyên cầm quần áo đưa cho Quân Thụy mượn, còn cười nói chúc mừng: lần này cứ được người vợ vừa đẹp vừa giàu, quả là phúc đức lắm đấy nhé. Quân Thụy nghe lời ở nói ấy, có vẻ mỉa mai chứ không chút thực tình nào, nhưng đang lúc nóng lòng chẳng để ý đến, lập tức thay quần áo đi ngay. Khi nghe gia nhân báo có Quân Thụy đến xin ra mắt, Phương Thị hết sức ngạc nhiên, vừa ra đã hỏi ngay: có thật là Quân Thụy đấy không? Nếu đúng thì nói sơ qua về gia đình là ta biết ngay thật hay giả. Quân Thụy rất ngạc nhiên, nhưng lần đầu tiên gặp nhạc mẫu cũng không muốn mất lòng, nên nói rõ gia đình mình như thế nào. Thái độ và lời lẽ của Quân Thụy rất ung dung phong nhã, tỏ ra là người học rộng tài cao, nên Duyên Thị giật mình nghĩ thầm: chết rồi, đây mới đúng là con rể của ta. Lẽ đâu con gái nhà Triệu là lỗ mãng như tên trước kia tự nhận. Ta nhận lầm quân lừa đảo lưu manh rồi, biết làm sao đây? Quá bối rối, Vương Thị liền vào nhà kể với Cúc Hương, sau đó nói: chuyện đã dĩ lỡ, con cứ ra tiếp chuyện một lúc để có thời gian rồi tìm cách đối phó sau. Cha con đi vắng nên không biết chuyện sai lầm này. Nếu như chúng ta giữ kín thì quân Thụy cũng không thể biết được. Có thể vẫn tiến hành hôn nhân như đã định. Cốt Hương ngồi trong màn khóc nho nhỏ, cũng bằng lòng cho quân Thụy vào. Thấy chàng trai khôn ngô phong nhã, Cốt Hương càng thêm đau lòng thổn thức. Tại sao chàng nhận tiền làm sính lễ mà đến 3 ngày sau mới tới đây? Chẳng lẽ chàng coi thường việc gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu đến thế ư? Quân Thụy không dám nói sự thật là phải đi mượn áo, xấu hổ trước mặt người vợ sắp cưới, đành nói dối. Ta bất ngờ bị bệnh nên mãi đến hôm nay khỏi mới đến đây được, xin nàng tha lỗi. Cốt Hương lại càng buồn hơn, nói nho nhỏ. Đúng là số mệnh của ta chẳng ra gì. Nếu như chàng đến trước đây 3 ngày thì vừa được người nâng khăn sửa túi, lại được số tiền khá lớn để lo việc học hành. Chàng tới trễ chắc do số kiếp chúng ta chẳng được gần nhau mà thôi. Chàng nên đi về là hơn. Quân Thụy hết sức ngạc nhiên là có chút phẫn uất, bởi chưa gặp mặt vợ sắp cưới đã bị đuổi về. Nghĩ rằng có lẽ nhà họ Dương biết thân phận mình nghèo khó nên muốn trở mặt. Quân Thụy liền hậm hực nói. 3 hôm trước nhạc mẫu đã đưa ta số bạc, hối làm sính lễ. Thế mà chỉ mấy ngày đã đổi khác thì thật là phi nghĩa. Theo ta dù nghèo hèn hay đói khổ đến đâu, đã có một lời trăm năm hẹn ước thì nhất quyết không thay đổi được. Lệnh Tôn lại là người có học vị, sắp sẽ làm quan lớn thì càng phải nên giữ gìn đạo đức thánh hiền, làm gương cho người dân. Muốn hối hôn thì ít nhất cũng phải thương thảo với ta vài lời chứ. Nếu Lệnh Tôn muốn lấy quyền thế để chia bỏ người nghèo thì ta quyết sẽ làm lớn chuyện. Nói xong, quân Thụy hậm hực định bỏ ra về ngay, nhưng từ sau màn có tiếng thổn thức ngày càng lớn nên đứng lại một chút. Chợt thấy Cốt Hương thò bàn tay ngọc đưa ra một đôi vòng vàng, một đôi trâm vàng có đính trân châu, giọng nói hết sức nghẹn ngào. Việc này là do duyên số trời định, không cho hai ta gần nhau. Chàng cũng không nên làm quá mà bị người ta chê bai là tham giàu sang, thích thư kiện. Thiếp khiếp này không được ở với chàng thì có chút nữ trang xin tặng để chàng bán đi, để lo việc ăn học. Hẹn kiếp lai sinh sẽ cùng nhau hưởng phúc đến 100 năm đầu bạc, thỏa tình hẹn ước kiếp này. Quân Thụy nghe những lời nói của Cốt Hương thì cũng cảm xúc, nhưng thấy có điều lạ lùng nên hỏi lại. Tại sao nàng lại nói như vậy? Ta hoàn toàn không hiểu gì hết. Nếu như nàng dùng số nữ trang ấy để đền bù cho việc hối hôn thì ta nhất quyết không nhận đâu. Vẫn giọng nức nở như người sắp chết, Cốt Hương trả lời vọng ra. Thiếp là người hiểu biết đạo đức nhân nghĩa, đã hẹn ước với nhau lẽ nào lại từ hôn. Thế nhưng sự việc không thể nói ra hết được. Chàng cứ cầm lấy số nữ trang đi, sau này sẽ biết mà thôi. Thiếp sắp phải đi đây. Quân Thụy càng thêm kinh ngạc, cầm số nữ trang đó bước lên nhà trên mà lòng đầy bấn loạn. Suy nghĩ mãi không hiểu đầu đuôi ra sao, bất giác ngồi xuống ghế gần đó, thường người ra như kẻ mất hồn. Chưa được bao lâu, quân Thụy bừng tỉnh dậy vì có nhiều người kêu gọi gào thốt vang dậy cả nhà. Tiếng chân người chạy rầm rập, mặt mày ai nấy hốt hoảng, khiến quân Thụy cũng không ngồi yên được nữa. Chợt một gia nhân lại hỏi thăm thì mới biết Cúc Hương tiểu thư đã treo cổ tự tận rồi. Quân Thụy liền chạy vào phòng Cúc Hương, thì lúc đó Dương bà đang ngồi sụp xuống đất, ôm xác con mà gào thốt thê thảm, khiến quân Thụy bất giác cũng khóc theo. Được một lát, nhìn thấy quân Thụy, Dương bà của nín đau thương nói. Sao không đi ngay đi, còn ở đây sẽ gặp nhiều nguy hiểm đấy. Tuy quân Thụy thật sự chỉ biết tại sao lại nguy hiểm, nhưng nghe nhạc mẫu tương lai dục giả thì lập tức đi ngay. Bao nhiêu sự việc lạ lùng và đau thương khiến chàng giống như kẻ mất hết hồn vía. Khi về tới nhà bà cô, quân Thụy mới hơi tỉnh táo kể lại mọi chuyện vừa chứng kiến, đồng thời trả quần áo cho Du Xuyên. Thoạt đầu bà cô nghe quân Thụy kể không đầu không đuôi thì không hiểu chút gì, nhưng sau đó nghĩ lại thì biết ngay đứa con hư đốn của mình đã giở trò lừa gạt rồi. Nghĩ tới sự việc sẽ vỡ lở, chắc chắn họ Vương sẽ tố cáo Du Xuyên làm việc bậy bạ, khiến một tiểu thư chết oan, thì bà cô kinh hoảng đến mức ngã ra bất tỉnh. Sau đó thành bệnh, cô suốt ngày kêu rú đau đớn, giống như ai bị tra tấn. Hơn tuần sau thì qua đời. Trước khi nhắm mắt, bà cô còn kịp gọi con dâu là Dung Dung đến kể lại đầu đuôi, khuyên nên tránh xa Du Xuyên, kẻo rồi trước sau cũng mất mạng oan uổng như tiểu thư Cúc Hương mà thôi. Dung Dung là một cô gái xinh đẹp và hiền lương, nhưng khi nghe chuyện tồi bại của chồng mình, không sao nhịn được. Nhưng lúc hắn có mặt ở nhà thì liền mắng chửi: "Ngươi không phải là người, mà là giả thú mất hết nhân tính. Tội ác của ngươi trời không tha, đất không dung. Ta làm sao sống chung với kẻ vô nhân tính như vậy được? Bây giờ hãy xa nhau là hơn." Du Xuyên không giận, cười cợt trả lời: "Thế ra cô em muốn ly hôn phải không? Ta nói cho biết trước, ta rất nhiều bàn bạc. Nếu người ở lại đây thì được ăn ngon mặc đẹp. Bằng như ngươi nhất quyết ly hôn thì ta đây cũng chả cần. Với số vàng bạc này, ta tha hồ ăn chơi ở chốn lầu xanh, có biết bao gái đẹp chạy theo ta." Dung Dung càng thêm ghê tởm người chồng thú vật này, cương quyết đòi ly hôn ngay hôm ấy. Du Xuyên cũng không thèm thuyết phục, lập tức lấy giấy bút ra viết loằng ngoằng mấy chữ như gà bới, chấp nhận cho vợ mình được về với cha mẹ. Không bị ai ràng buộc, khi mẹ chết rồi, Du Xuyên càng ăn chơi ngông cuồng táo tợn hơn nữa, không hề hối hận chút nào về cái chết oan uổng của Cúc Hương cùng với sự đau khổ của người em họ Quân Thụy. Sau khi chôn cất tiểu thư Cúc Hương xong xuôi thì Vương Tuấn mới về đến nhà. Ông ta rất đau khổ vì đứa con xinh đẹp qua đời bất ngờ. Gặng hỏi nguyên do thì Dương Thị không dám nói thật, trả lời hàm hò: "Con rể họ Triệu đến nhà xin mặc việc cưới xin." Cúc Hương nhìn thấy Quân Thụy ăn mặc rách rưới nghèo hèn thì hết sức tức giận. Tự biết trước sau gì cũng phải về làm dâu nhà họ Triệu, có cất quá mà tự mình treo cổ chết, không có liên quan gì đến nhà họ Triệu cả. Vương Tuấn không tin, nói: "Ta đang muốn tự hôn gả người khác môn đăng hộ đối hơn, nhưng con A đầu đầy nhất định không chịu. Bây giờ chẳng lẽ vì Quân Thụy ăn mặc lôi thôi nghèo nàn mà đi tự giận hay sao? Chắc chắn tên họ Triệu ấy đã nói gì đó khiến con gái ta uất ức đến nỗi không tiếc cả mạng sống. Theo luật thì vẫn có thể thưa kiện hắn về tội cố ý làm tổn thương người khác. Tuy không giết hắn được, nhưng ít ra cũng phải làm cho họ Triệu biết mặt." Dương Thị cố can ngăn, nhưng mấy ngày sau Dương Tuấn lại biết việc Quân Thụy giả lén vào phòng con mình thì không còn giữ được bình tĩnh nữa, hậm hực nói: "Thảo nào con gái ta phải tự dẫn. Ta đã nghi ngờ là có lý do gì đó rất trọng đại nên nó mới uất ức đến thế. Đã vậy, ta không thể để cho tên khốn kiếp ấy sống được nữa." Nói xong, Vương Tuấn lập tức viết đơn đưa lên quan huyện. Vốn là người có học vị, lại sắp được bổ ra làm quan lớn nên quan huyện rất nể nang. Chẳng cần xét hỏi gì, theo đơn mà kết án Quân Thụy cưỡng dâm con gái nhà lành, khiến uất ức mà tự dẫn chết. Theo luật thì tội ấy phải đền mạng, đáng ra phải xét xử kỹ lưỡng. Nhưng quan huyện lập tức bắt giam Quân Thụy, làm văn án rồi đưa thẳng lên phủ xin phê chuẩn. Quan phủ Ứng Thiên cũng là bạn của Vương Tuấn, đọc thấy là tội cưỡng dâm thì rất ghét, lập tức phê vào đơn chấp thuận, giam vào ngục tử tội, chờ đến mùa thu sẽ hành quyết. Án được phê duyệt nên gia đình họ Triệu cố hết sức van lại kêu oan mà không nơi nào chấp đơn, đành phải than trời trách đất mà thôi. Đã vậy, Vương tiến sĩ nóng ruột, muốn thấy Quân Thụy phải chết ngay mới hả lòng, nên chưa đến mùa thu vẫn tìm người quen biết, tiến dẫn đến thăm Tống Đề Hình, khẩn khoản xin đặt cách hành hình Quân Thụy để tế trong hồn cho Cúc Hương. Tống Từ là người làm việc cẩn thận, nghe Vương tiến sĩ đề nghị như vậy, liền thông thả đáp: "Học trò mất hết lương tri, đi cưỡng dâm con gái nhà người thì có chết trăm lần cũng chưa đáng tội. Thế nhưng tôi chưa đọc văn án nên tôi không thể trả lời ngay, xin ông chờ cho vài ngày đã." Sau đó nhân lúc rảnh rỗi, Tống Từ liền sai người đến phủ lấy hồ sơ vụ án xem xét. Ông đọc qua thì thấy quả nhiên không có gì sai trái, duy nhất chỉ có một điều là Quân Thụy không ký tên vào văn án. Tất cả đều do quan huyện và quan truy phủ quyết định. Theo đúng thủ tục thì như vậy hồ sơ chưa đầy đủ, nên Tống Từ đã có chút phân vân. Trong khi đó Vương Tuấn về nhà, khoan khoái nói với vợ là lần này chắc chắn Quân Thụy sẽ không sống được mấy ngày nữa đâu. Vương Thụy thoáng giật mình, ấp úng nói với chồng. Ngày mai có khách khứa đến nhiều, thế mà tôi phải có việc về nhà cha mẹ. Ông tìm thêm gia nhân để giúp việc này nhé. Vương Tuấn không nghi ngờ chút nào, gật đầu, nói cứ để đó mặc ông ta lo liệu việc tiếp khách. Thật ra sáng hôm sau, Dương Thị cấp tốc lên ti đề hình, xin gặp mặt Tống Từ. Nghe Quân báo là vợ của Dương tiến sĩ, Tống Từ hết sức ngạc nhiên, vội thu xếp công việc, tiếp đón bà ta ngay. Hóa ra Vương Thị khẩn khoản xin Tống Từ giúp mình xem lại bản án. Nếu không lật được thì cũng cố đừng giết Quân Thụy. Sau khi Dương Thị về rồi, Tống Từ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Vợ chồng không đồng lòng, người muốn giết cha mau, kẻ xin tha thì thật là mâu thuẫn. Chắc chắn vụ án này còn nhiều uẩn khúc, cần phải đích thân tra thẩm mới xong. Vì vậy, mấy hôm sau Tống Đệ Hình sai người giải Quân Thụy đến công đường của ty, trực tiếp thẩm vấn. Quân Thụy đã có nghe danh tiếng Tống Đệ Hình xử án như thần, liền thành thực kể lại đầu đuôi. Còn nguyên do như thế nào thì thú nhận hoàn toàn không biết. Tống Từ nghe xong, suy xét những chỗ mâu thuẫn, chợt hỏi. Ta nghe nói tiểu thư trách ngươi đến chậm 3 ngày, nên mất cả vợ vẫn la tài. Điều này hết sức quan trọng, tại sao ngươi lại đến chậm? Đây là chuyện rất xấu hổ đối với một người biết tự trọng như Quân Thụy, nhưng đã đến nước này không thể giấu được nữa. Chàng liền kể cho Tống Đề Hình nghe về việc đến nhà cô mượn quần áo của người anh họ là Trần Du Xuyên. Thoáng nghe vậy, Tống Từ đã hiểu được phần nào, cho Quân Thụy về nhà ngục, suy tính việc lật mặt nạ của Du Xuyên. Tống Từ nghĩ ra một kế rất thần diệu. Ngày hôm sau, lấy số vải quý trong kho ra, giả làm thương buôn đến nhà Du Xuyên, khoe số hàng ấy, hoành hoàng mới mua được ở biên giới, không nơi nào trong nước sản xuất nổi loại vải đẹp như thế. Ông còn nói rằng, nếu bán số vải này đi, thì có thể lời 1 gấp 5, 6. Lúc đó, Du Xuyên đang cầm số vàng bạc tư trang mà Vương Thụy gom góp toàn bộ trong nhà đưa cho hắn, nên cũng muốn xin lời, năn nỉ xin mua lại số vải quý ấy. Tống Từ đã có ý định sẵn, đưa giá thật cao rồi nở khích. Tôi nghĩ là quan nhân đây không thể có số tiền lớn như vậy được. Nếu ưa thích thì chỉ nên mua vài 3 tấm mà thôi. Lời tuy ít đi, nhưng vừa với số vốn mà mình sẵn có, không phải chạy vậy vay mượn của ai. Du Xuyên sẵn tính háo thắng, sức lão đáp. Ai cũng tưởng ta không giàu có, thật ra có thể mua nhiều hơn số vải của ngươi cũng chưa hết tiền đâu. Thật sự là Du Xuyên phải dốc hết tiền bạc trong nhà lẫn số tư trang của họ Vương ra mới mua được số vải mà Tống Từ đem tới. Tống Từ nhận số tiền và tư trang ấy, về tới phủ liền gọi Vương tiến sĩ đến, cho xem số tư trang rồi hỏi. Ông có nhận ra tư trang này là của ai không? Vương tiến sĩ lập tức trả lời. Đây là những tư trang mà tôi sắm cho ái nữ Cúc Hương. Trong đó cũng có vài vật là của vợ tôi. Sao đại nhân lại có trong tay vậy? Tống Từ liền kể lại việc Quân Thụy phải đi mượn áo, rốt cuộc bị tên lưu manh Du Xuyên đến gia trang họ Dương giở trò lừa gạt cả tình lẫn tiền bạc. Ông trách Vương tiến sĩ. Việc này cho thấy làm quan xử án không phải đơn giản. Nếu cứ theo văn án mà xuống lệnh thi hành thì bao nhiêu người bị oan ức. Vương tiến sĩ cúi đầu tạ lỗi, rồi xin Tống Đề Hình mau mau xét xử lại để tìm đúng thủ phạm báo thù cho con gái mình. Tống Đề Hình sửa soạn xong giấy tờ, lập tức thăng đường gọi Du Xuyên tới. Ông không cần phải tra khảo hay lôi thôi gì cả. Du Xuyên nhận ra vị phán quan ngồi nguy nghiêm trước mặt mình chính là người bán giải hôm trước, thì mau chóng nhận tội ngay. Tống Từ là người nhân đức, nhưng nghe Du Xuyên kể hết mọi chuyện thất đức dâm ô của mình thì không phải tức giận truyền lệnh. Việc kết án ngươi sẽ tính sau. Con người vô lương tâm vô nhân tính xấu xa như ngươi phải được trừng trị thích đáng mới được. Người đâu, đánh cho hắn 100 trượng thị uy cho ta. Đến bọn quân sĩ nghe việc cũng căm hận, nên đè Du Xuyên xuống, đánh thẳng tay tận lực. Do vậy, Du Xuyên không sao chịu nổi, chưa hết số trượng phạt thì đã gục chết tại công đường.
Dương Tuấn thấy vậy vẫn chưa bằng lòng, nói:
Mẹ già hắn không biết dạy con, để hắn trở thành tội nhân của cả xã hội, đáng ra là cũng phải bị trừng phạt. Thế nhưng Trần Thị đã chết thì không nhắc đến nữa, còn vợ hắn cũng phải chịu tội chung với chồng, thì tôi mới hạ được tức hận mất đứa con yêu quý.
Tống Từ có ý ngược lại, cho rằng ai gây ra tội thì phải đền tội mà thôi. Dù là vợ nhưng không liên quan hay xúi dục chồng thì không thể bắt tội họ được. Vương Tuấn hết sức kiêu nài, nên cuối cùng Tống Từ phải gọi Dung Dung đến công đường hạch hỏi xem có gì liên quan đến không. Lúc đó Dung Dung mới đưa ra lấy ly hôn do chính tay Du Xuyên viết ra làm bằng chứng, xác nhận là mình không liên quan gì đến âm mưu lừa gạt của chồng, cũng không hề giữ một chút tiền bạc hay tư trang lấy được của họ Vương. Tống Từ xem xét thấy Dung Dung không những hiền lương mà còn có trí óc khôn ngoan, đã sửa soạn sẵn sàng những bằng chứng, không để mình phải liên lụy về những việc làm xấu xa của người chồng bất lương, thì rất khen ngợi, gọi Vương Tuấn đến kể lại mọi việc. Vương Tuấn thở dài nói:
Cô gái này không tham lam của phi nghĩa, biết tìm cách lánh xa kẻ bất nhân thì thật là sáng suốt. Đến như các tiểu thư danh giá có học sành sách vở cũng chưa thể bằng được. Nếu như có được người con ruột vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy thì phúc đức biết bao.
Khi Dương Tuấn trở về kể chuyện cho họ, cho Dương Thị nghe, cũng than thở là tiếc sao không có con gái như Dung Dung, thì Dương Thị liền đề nghị một điều. Nguyên nhà họ Vương chỉ có mỗi tiểu thư Cúc Hương được vợ chồng. Vương Tuấn coi như vàng ngọc, nay chết rồi thì Dương Thị thương nhớ khôn nguôi. Vì vậy, nghe chồng kể lại việc Dung Dung khôn ngoan thì muốn nhận Dung Dung làm nghĩa nữ. Có người thủ thỉ trong lúc xế chiều, Dương Tuấn đồng ý ngay, nhờ Tống Từ nói giúp. Dung Dung cũng vui vẻ nghe theo. Sau đó Vương Tuấn muốn bù đắp cho Quân Thụy nên gọi chàng tới gả Dung Dung làm vợ.